This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn đầu tháng 10 với phần phụ trách của chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Hoàng Tĩnh, yeah. Chị vẫn khỏe em.
Ôi vậy cũng mừng. Yeah. Rồi tháng 10 rồi anh chị.
Lẹ quá.
Lẹ.
Công nhận rất là lẹ. Một cái chứ thấy cua hết năm rồi.
Sắp sửa
chưa
rồi.
Chưa làm được cái gì.
Yeah. Chưa làm được cái gì mà những cái gì chuẩn bị làm không biết nó
nhưng
có
mà
tốt
tuổi
đẹp
già thì
mình
nó
không.
Đến lẹ.
Đến lẹ quá phải không thưa quý vị cũng như thưa chị. À, mùa thu đến rồi, bắt đầu những cái trận mưa tuần này sẽ đem đến cho chúng ta một cảm giác nó lạnh lạnh, trời vào thu rồi nha thưa quý vị cũng như thưa chị. Và ngày hôm nay chắc chắn là ngày hôm nay cũng như là những ngày tiếp theo trong phần phụ trách của chị, chúng ta sẽ thấy được những cái món ăn ngon, ngon thiệt là ngon để chúng ta chuẩn bị đón những cái ngày lễ cuối năm, đúng không chị?
Đúng rồi em.
Yeah.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện là cùng với em á, trong cái chương trình Bếp Sài Gòn của mình, nó một cái món ăn gì thì lúc nào chị cũng nghĩ là lúc này làm món đó được chưa ta, hay là trời hơi se se lạnh, hơi mát mát thôi thì mình ăn món gì được, rồi đến lúc trời lạnh thì mình ăn món gì nóng hơn, đại khái vậy. Cho nên hôm nay chị em mình share với lại tất cả các anh chị, các em, các bạn thính giả nghe đài cái món bánh tôm chiên.
Bánh tôm chiên. Bánh tôm chiên còn hấp dẫn ở đây.
Người miền Bắc hàng người Hà Nội thì người ta gọi là bánh tôm Hồ Tây đó.
Bánh tôm Hồ
còn
Tây.
Ở người miền Nam Bộ mình thì mình gọi bánh tôm chiên thôi. Cái bánh tôm này đó là cái nguyên liệu chính của nó là khoai lang với tôm. Ngoài ra mình có bột là cái chất kết dính. Rồi mình ăn đó thì mình ăn kèm với rau sống xà lách. Ngon lắm đó em. Nó nếu mà đối với Nam Bộ thì nó tương tự giống như bà là bánh giá, bánh cống. Nhưng mà mấy cái bánh kia thì bột nó nhiều hơn. Nó có thêm đậu xanh rồi bột nó đặc hơn. Nhưng mà còn bánh tôm chiên thì mình cái chính của mình là khoai lang với lại. Mà ở Mỹ này mình có khoai lang đủ loại hết em. Từ
đúng
khoai lang cắn, khoai lang tím, khoai lang đỏ, rồi khoai lang màu tím tím trắng trắng nó cũng có.
Mùa này thì khoai lang nhiều à.
Mỹ
em thấy.
Việt Nam gì bán khoai lang rất là nhiều. Cho nên
thấy
cái nguyên liệu này mình dễ tìm lắm em.
Yeah,
tôm
em
thì mình cũng không thiếu.
Yeah,
cho nên mình làm bánh tôm chiên Hoàng Tĩnh ha.
Có lý
à,
chị?
Xin chào tất cả các anh chị, các em, các bạn khán giả nghe đài.
Mùa này là mình thấy là mấy cái chợ bán cũng rất là nhiều những cái loại khoai mà người ta thu hoạch được đó chị. Em thấy cũng rất là nhiều lắm đó chị ơi.
Khoai nào làm cũng được hết em. Mình không có kén
chị.
Cái này mình tiện mua khoai nào thì mình làm khoai đó, mình cũng không có kén khoai lắm. Thí dụ mình nấu đó thì nhiều khi những cái khoai đỏ mà nó mềm á, em nấu mà em không có canh cẩn thận, tới hồi nó chín rụt rã là, ví dụ em nấu chè bà ba, em bỏ khoai mì với khoai môn vô nó chưa có chín, nhưng mà khoai lang nó đã rụt rồi. Nếu mình không cẩn thận mình bỏ vô sớm. Còn cái món chiên này thì mình không có kén khoai. Nếu mình nấu chè thì mình nên mua cái loại khoai mà nó cứng giống như là khoai Nhật. Mình đi chợ đi nha em nha.
Dạ, mình đi chợ đi nha. Thưa quý vị, tới chúng ta cùng với là chị Mỹ Liên chúng ta thực hiện cái món bánh tôm chiên nha. Rồi, mời chị.
Bây giờ để làm cái món bánh này thì mình phải có bột chiên, tức là bột chiên giòn đó. Mình mua các loại bột chiên sẵn. Bột chiên giòn mà họ làm sẵn thì cũng được. Còn nếu mà các bạn không có tiện mà ở nhà mình có nhiều loại bột thì mình cứ pha, ví dụ một vá bột bột mì. Bột mì gì cũng được, hay các bạn cứ bột mì là được rồi á. Mình lấy cái vá mình lường á, thì các bạn bỏ vô một vá bột gạo và nửa 1/2 vá bột năng, thì mình sẽ có một cái loại bột chiên giòn, mình có thể chiên được tất cả các thứ, ở nhà mình tự pha. Còn nếu mà các anh chị các bạn có sẵn bột chiên giòn mua sẵn thì cũng ok, không có vấn đề gì. Rồi mình có khoai lang, thì bữa nay mình ví dụ mình mua 2-3 củ khoai lang nó cỡ 1.5 lb. rồi mình mua tôm. Thì ở đây á, tôm có vỏ ăn mới ngon. Nếu mà các anh chị các bạn mà làm ở nhà, các cháu nó quen ăn đồ Mỹ, nó ở Mỹ rồi nó không có thích hợp với lại tôm có vỏ, thì chiên tôm không vỏ thì nó không ngon lắm, hay thì tùy các bạn. Nhưng mà trong cái ba món này thì mình phải chiên tôm có vỏ mà còn đầu nữa. Thì cái tôm có vỏ, cái loại mà nhỏ nhất mà hay làm bánh xèo đó thì nó nhỏ quá, thì các bạn mua cái loại tôm mà lớn hơn cái đó một chút, mà nó có còn vỏ mà nó có đầu. Nhưng mà đừng mua tôm lớn quá, bởi vì tôm lớn quá cái vỏ nó bị cứng. À, trong cái món này đó thì mình cần hai cái trứng. Trứng vịt không có thì mình làm trứng gà cũng được. Rồi mình có dầu để chiên. À, mình có một muỗng cà phê bột nghệ. Làm cho cái bột của mình ấy, khi mình chiên lên ấy, thì nó cái màu nó tươi, nó đẹp hơn. Còn nó trắng trợt ấy, thì nó không có đẹp lắm. À, ăn kèm thì mình có đồ chua. Tức là các bạn làm củ sắn với cà rốt, hay cải trắng với cà rốt, hay su hào với cà rốt. Cái gì mà các bạn quen của gia đình mình ăn cái đồ chua loại gì thì mình làm đồ chua cái đó. Ngoài ra thì ăn với rau sống, cải salad. Nhà bạn nào đó mà trồng nhiều rau cải, thường nhà các bạn Việt Nam của mình là lúc nào cũng trồng rau cải. Cải thì ít nhưng mà rau sống thì rất là nhiều. Thì mùa này đó nó bớt nắng rồi, bắt đầu vào thu thì rau cải nó lên lại nhiều, nó ngon, nó đẹp hơn, nó cắt được nhiều hơn. Các bạn ăn nhiều rau thì nó ngon hơn. Rồi ăn cái này thì mình ăn với nước mắm pha. Một lát phần cuối sau khi mà nói cái cách chiên rồi thì chị nhắc lại cái cách pha nước mắm hay Hoàng Tính.
Yeah.
Rồi, yeah. Mình như vậy tóm lại là mình phải có bột chiên giòn, mình phải có khoai lang, mình phải có tôm. Và ở trong nhà mình thường mình có sẵn bột nghệ, dầu với trứng. Rồi mình phải có đồ chua, rồi có xà lách với lại rau sống ăn kèm. Giống như các bạn ăn chả giò ha, ăn cái bánh này cũng giống như ăn chả giò. Rồi bây giờ cách làm. Cách làm thì để chuẩn bị cho cái làm này thì khoai lang. Nói về khoai lang thì mình bào vỏ. Mà thí dụ như các bạn có 2-3 củ gì tùy theo lớn nhỏ các bạn mua. Thì các bạn bào vỏ rồi sắt lại nó mỏng vừa phải chứ không phải thật là mỏng. Rồi sắt cái cọng nó lớn hơn cọng giá. Nói vậy thì các bạn dễ hình dung ha. Thí dụ như cọng giá nó là 1 thì các bạn cắt nó gần 1.5 vậy đó. Lớn hơn cái cọng giá, mà thật ra cắt như thế nào cũng được. Nhưng mà đừng cắt quá lớn bởi vì chiên nó sẽ khó chín. Các bạn cắt lớn hơn cọng giá một chút. Rồi khi cắt xong cái khoai lang đó thì các bạn ngâm muối, quậy nước rồi bỏ muối vô ngâm. Sau đó đó thì vớt ra rửa sạch để cho nó ráo. Ha, khoai lang bào vỏ, cắt cọng lớn hơn cọng giá, rồi ngâm nước muối, vớt ra rửa sạch để ráo. Bây giờ tôm. Thì tôm có vỏ có đầu, thì cái đầu các bạn cắt bớt cái râu ria như cái chân, cái trên cái đầu, riêng cái phần chân của con tôm thì các bạn cũng nên cắt sạch. Chị hay nói hoài vậy tôm đúng không Tính, tại vì chị không có thích làm cái món gì mà tôm để ra nhìn thấy mấy cái chân nó lò ra, mình không có ăn được, nó rất là, mình phải cắt đi, mà nó vừa đẹp, mà nó vừa dễ, nhìn nó dễ chịu hơn.
Vậy là được rồi, vậy là em hiểu rồi. Lần sau mà có mời chị hãy mà mấy món này kêu chị bệnh mắt ăn nha, đừng mở mắt nha.
Tôm ha, cắt vỏ, cắt bớt đầu nha các bạn. Rồi khi mà lấy các bạn cẩn thận thì các bạn lấy sợi chỉ đen đó. Thì cái cách lấy sợi chỉ đen của con tôm là trên cái sống lưng của con tôm, cái đốt thứ hai từ đuôi lên hay đốt thứ ba, các bạn lấy cái tăm xỉa răng đó, các bạn thọt nó vô, các bạn lôi ra là tất cả các con tôm, cái vỏ nó, cái dao cộng chỉ đen ở trong con tôm là đều lấy ra được hết.
Cái đốt, cái đốt thứ hai tính từ ở cuối lên đúng không chị?
Nhớ nha quý vị. Em sọt cái cây tăm vô rồi em lôi nó ra, là cái cộng chỉ đen nó ra hết. Thì như vậy cái tôm nó ngọt, khi nó ngọt và nó thơm ngon, nó không có mùi hơi tăm. Còn nếu mình để cái cộng đó thì nhiều người làm gấp quá, hoặc người ta bán thì người ta không làm, bán nhiều quá thì không có thể làm được. Còn khi cắt cái đầu thì các bạn cắt một chút cái phần đầu, các bạn dùng cái kéo, cái mũi kéo đó bạn dít nó ra, thì trong đó nó có một cục phân, rồi nó cũng không có ngon có con tôm. Thì các bạn, mình cẩn thận ở nhà mình ăn, mình không nhiều quá, mình làm cho nó kỹ một chút thì mình ăn nó ngon hơn. Sau khi tôm các bạn làm sạch rồi, các bạn cũng rửa có một chút giấm muối, rồi các bạn rửa lại nước sạch rồi để ráo. Thì các bạn ướp ở trong tôm đó, thí dụ như 1.5 phao tôm đó, thì các bạn ướp khoảng 1/2 cái muỗng cà phê tiêu và một muỗng cà phê bột nêm. Chỉ có ướp bột nêm với tiêu thôi nha các bạn, đừng có bỏ đường vô đây. Bởi vì nếu các bạn bỏ đường vô đây, một lát các bạn chiên thì con tôm nó dễ cháy. Ướp một chút cho con tôm nó thấm gia vị thôi. Thì các bạn trong cùng thời gian với làm khoai lang xong rồi làm tôm, thì các bạn để khoảng một thời gian 1/2 giờ gì đó. một nửa giờ thì sau đó thì mình có thể chiên được. Để làm đồ chua thì cà rốt với củ cải các bạn cắt, hoặc là các bạn tỉa hoa, cái kiểu nào cũng được. Sau đó đó, khi mà cắt tỉa hoa gì đó rồi, các bạn ngâm muối. Ngâm muối cho nó mềm. Xong rồi sau đó xả lại nước lạnh cho nó cứng như trước khi ngâm muối. Rồi các bạn quậy giấm. Để ngâm đồ chua rất là dễ ha các bạn. Công thức của cái chuyện nhà ai cũng có giấm 5%. Ví dụ các bạn lấy là 3 giá nước thì các bạn bỏ 1 giá giấm vô và 1 giá đường. Các bạn quậy cho nó tan rồi các bạn bỏ đồ chua vô, không phải nấu nướng gì hết nha các bạn. Mình đã nói rất là nhiều lần về cái chuyện mà không cần nấu giấm khi mà làm đồ các món đồ chua, bởi vì giấm nó còn sống đó thì sẽ làm cho đồ chua ngon hơn và các bạn để lâu không có bị làm sao hết. Có thể để cái hũ đồ chua này trong tủ lạnh ăn 2-3 tuần vẫn ngon. Ha. Tức là đồ chua đó là mình cắt tùy theo cái mình thích. Còn cà rốt với lại củ cải trắng, hoặc là cà rốt với lại củ sắn, có nhiều người lại thích củ sắn, có nhiều người chỉ thích su hào, thì các bạn cắt hai cái loại đó, các bạn ngâm. Ngâm muối rồi rửa lại sạch sẽ cho nó mềm để ráo. Rồi ngâm giấm, giấm 5% là 3 nước, 1 giấm, 1 đường, quậy tan, đổ vô trong cái hũ. Ví dụ mình sau khi mình để ráo cà rốt, cái đồ mình làm chuẩn bị rồi mình bỏ vô cái hũ. Thì các bạn để cho cẩn thận đó, các bạn không có quen làm đó, thì các bạn lừa đổ nước vô trong cái hũ rồi các bạn đổ ra coi nhiều nước thì nó vừa ngập. Đừng có để là quậy giấm xong rồi lát xíu quậy nữa, hoặc là nó dư quá rồi bỏ thì tiếc, mà không bỏ thì không biết làm sao. Cho nên các bạn đổ ra thì các bạn coi như vậy thì nó cỡ bao nhiêu. Nó cỡ bao nhiêu thì các bạn quậy giấm đúng cỡ nhiêu đó đổ vô là nó vừa ha các bạn. Cái này mình nói kinh nghiệm cho những bạn mà mình ít làm đó, thì mình khỏi phải bị thiếu phải quậy thêm, mà hoặc là bị dư thì không biết làm cái gì. Rồi đồ chua mình chuẩn bị, đồ chua mình phải chuẩn bị trước, ví dụ chiều ăn hoặc hôm nay ăn thì hôm trước một ngày mình làm đi thì đồ chua nó thấm ngon hơn. Các bạn có hai cái trứng, hồi nãy mình nói trứng gà, trứng vịt gì cũng được, thì các bạn đập hai cái trứng vô cái tô đánh tan rồi để đó. Các bạn để hai cái trứng này đó, ví dụ như bây giờ, ví dụ giờ này là 10 giờ, hơn 10 giờ các bạn cần chiên gì sáng, 8, 7, 8 giờ các bạn đánh rồi các bạn để đi cho trứng nó dậy, hay đánh tan rồi các bạn đậy lại đó để cho nó dậy. Bây giờ cái cách pha bột đó, thì với cái số lượng tôm này đó các bạn có thể dùng cỡ 300 gram hay 250 gram bột. Các bạn ước lượng như vậy ha. Tại vì bột mà nó dư thì các bạn chiên bột không ăn cũng ngon, cho nên là ước lượng. Nếu mà như mình nói ở nhà các bạn có 100 gram bột mì, 100 gram bột gạo với lại nửa trăm gram bột năng, tức là 1:1, 0.5. Thì các bạn trộn đều ba cái thứ bột đó lại rồi các bạn quậy. Nếu các bạn đã có sẵn cái bột chiên giòn thì bạn sử dụng một cái gói nhỏ của cái bột chiên giòn đó các bạn quậy. Thì cách quậy là các bạn hai cái trứng các bạn đánh rồi. Rồi các bạn dùng cái tô lớn ha, đựng trứng, rồi các bạn bỏ bột vô trong cái thau, các bạn chế thêm cái nước lạnh có ga. Nước lạnh có ga hay là nước bia đó thì làm cho cái bột của các bạn chiên ăn nó giòn hơn. Các bạn không có thì các bạn xài nước lạnh bình thường. Nước lạnh nha các bạn, đừng có làm nước ấm ấm, làm nước lạnh. Thì nếu mà có chai nước lạnh có ga thì các bạn đổ vô từ từ ha, xong rồi quậy đều bột, khi các bạn thấy nó sền sệt thì ok. Nếu các bạn sử dụng cái bột chiên giòn thì trong đó người ta có nêm nếm rồi. Nếu ở nhà các bạn tự pha bột thì các bạn bỏ vô chút xíu muối. Ví dụ như phần bột này các bạn bỏ chừng 1/2 cái muỗng, 1/3 cái muỗng cà phê muối để cho cái bột nó mặn mặn. Tại vì hồi nãy trong tôm mình có nêm bột nêm rồi nha các bạn. Cho nên mình nêm một chút xíu muối vô thôi. Còn nếu bột chiên giòn thì trong bột người ta có pha rồi, cho nên mình không phải bỏ thêm. Rồi cái hồi nãy mình nói các bạn có một muỗng cà phê bột nghệ đó, các bạn bỏ một chút xíu nước vô cái chén, các bạn bỏ cái muỗng cà phê bột nghệ, các bạn quậy tan, rồi các bạn hãy đổ cái bột nghệ đó vô trong cái thau bột. Thì như vậy các bạn đỡ cực hơn, các bạn khỏi phải làm cái động tác mà bạn lượt vậy. Còn nếu nhiều khi các bạn bỏ bột nghệ vô rồi quậy rồi thấy nó còn lọn chọn rồi mất công phải đi lấy rây lấy đồ lượt. Các bạn quậy bột xong nha, cho nó sền sệt, các bạn bỏ bột nghệ vô thì bột nghệ bỏ một chút xíu nước quậy cho nó tan đi, rồi sau đó bỏ vô thì các bạn trộn lại, các bạn sẽ có một cái phần bột. Rồi bây giờ á, nếu hồi nãy các bạn quậy bột quá lỏng thì bây giờ các bạn bỏ khoai vô đó thì bột nó sẽ lỏng hơn, cho nên là các bạn bột quậy bột nó sền sệt. Rồi cái khoai lang hồi nãy các bạn đã làm sạch, các bạn để ráo rồi đó, các bạn bỏ vô trong cái thau bột trộn đều. Như vậy thì trong cái thau bột bây giờ đó là các bạn đánh trứng với bột, các bạn quậy rồi thì các bạn có khoai lang cắt rồi thì các bạn bỏ vô. Rồi bây giờ chiên. bột mình chuẩn bị rồi, mình trộn với khoai rồi, tôm mình đã ướp rồi. Thì bây giờ các bạn dùng một cái giá, hay các bạn không có giá lớn thì các bạn dùng cái chén trẹt trẹt, cái tô trẹt trẹt nhỏ nhỏ vậy đó. Các bạn để bột, dùng cái giá là tốt nhất. Thì các bạn gấp cái khoai lang ở trong bột hồi này các bạn trộn, các bạn gấp khoai lang các bạn để trong cái vá. Các bạn chan chan nó ra, xong rồi các bạn để vô đó ba con tôm. Tôm nếu mà các bạn lỡ làm tôm lớn quá thì các bạn chiên hai con thôi, còn nó tôm vừa vừa đó, thì các bạn chiên ba con. Các bạn bắt cái chảo dầu lên, để dầu nó nóng, mà nó nóng ở cái mức độ các bạn để cái đầu đũa vô, các bạn thấy nó sôi 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 ngay cái đầu đũa đó, thì như vậy là vừa để cho mình chiên, vừa để cho mình đổ bột vô ha. Cái bột dầu nó sôi, các bạn đổ cái vá bột vô, các bạn dùng đũa các bạn chan nó ra cho cái hình nó tròn tròn, nó bằng một cái dĩa nhỏ vậy đó. Thì các bạn chiên tuần tự cho nó hết cái phần bột mà các bạn muốn. Như vậy để cho cái chiên nó ngon đó, thì cái phần này các bạn đổ cái chảo dầu nó hơi lớn, và các bạn đổ vô đó mình nghĩ cũng khoảng 1 lít, gần 1 lít dầu, thì mình chiên nó mới đủ hết cái phần này. Và trong khi chiên, nếu mà nó có rớt ra rồi, nó có gì đó rớt ra cái khoai dụng hay là cái gì ở trong chảo dầu mà nó không ấy đó, thì các bạn dùng cái vợt các bạn múc cái cặn nó ra, để cho cái dầu lúc nào nó cũng được sạch và cái bánh nhìn nó đẹp. Các bạn chiên tuần tự cho hết, rất là dễ làm ha. Tức là theo cái bánh tôm Hồ Tây Hà Nội thì người ta làm bột rất là ít. Người ta làm bột rất là ít, tức là người ta gấp khoai để vô rồi ta rưới chút bột cũng được nữa. Hoặc là người ta khi mà gấp cái khoai lên đó, thì người ta để cho bột nó ráo xuống hết. Nó còn rất ít bột, nhưng mà theo cái kiểu làm của người Nam Bộ đó, thì cái khoai nó áo bột hết trong cái cọng khoai. Các bạn để lên chiên thì bột nó áo ở ngoài cái khoai, ăn nó rất giòn và rất ngon. Tức là trong cái bột các bạn khuấy bằng cái nước có ga thì các bạn sẽ ăn nó giòn hơn. Bản thân cái bột mình, bột chiên giòn là người ta đã làm để chiên nó giòn rồi. Hoặc là mình tự pha theo cái công thức mà tôi nói là 1:1:0.5. Ví dụ như các bạn làm nhiều thì các bạn làm 200 gram bột, các bạn làm ít các bạn làm 100 gram bột mì, 100 gram bột gạo và nửa trăm gram bột năng. Thì tất cả những cái hai cái đó đó chiên nó đã giòn rồi. Nhưng mà các bạn pha bằng nước có ga thì các bạn chiên nó giòn hơn và để một lát được lâu hơn. Thì khi các bạn chiên hết rồi, tất cả mọi thứ rau sống xà lách, các bạn đã, đồ chua các bạn đã làm sẵn rồi, rau sống xà lách các bạn rửa sạch quay ráo rồi. Lúc nào chị cũng nói phải quay ráo đó nha Hoàng Tính. Bởi vì khi mình ăn rau mà nó còn nước ở trong rất là bực bội. Mình cái đồ quay rau của mình lúc ở chợ Việt Nam, ở tất cả các chợ ở Mỹ này, các tiệm ở Mỹ này người ta đều bán và đều có. Lúc nào mình cũng phải sử dụng cái đồ quay rau. Trong đó nó có một cái rổ và một cái thao, giống như một cái thao của mình vậy đó. Cái đồ quay rau đó thì dùng cái thao đó đó, mình làm cái thao để mình rửa rồi sau đó mình bỏ vô cái rổ đó mình quay cho nó ráo đi. Thì mình ăn, mình để, nếu ăn không hết để lại, hoặc là chuẩn bị từ ngày hôm trước, 2-3 ngày hôm trước, nếu mà rau mình trồng ở nhà như Hoàng Tính, mình không có giặt mình cắt vô rồi mình rửa, mình có thể để 1 tuần mở ra rau vẫn rất là ngon. Xin lỗi các bạn, rau vẫn rất là tươi ngon, không có bị gì, bởi vì mình đã quay ráo. Thí dụ như hành ha, hành mùa này ở chợ Việt Nam nó mắc quá, nó tôm đồng mấy một bó, trong khi Walmart nó có không đồng 48 thôi, chưa tới 50 cent, có 48 cent. Thì các bạn mua về rồi mình rửa sạch, mình cũng quay ráo để hành 1 tuần hay là 10 ngày hành không có bị làm sao hết. Tức là muốn bảo quản được lâu thì phải quay cho ráo và lót giấy nhà bếp vô, mình để bao lâu cũng được. Cho nên khi ăn đó, nước mắm mình pha ngon mà rau nó nước lủng bủng rồi mình chấm vô nó bị loãng ra đi, thì nó vừa không ngon mà vừa không khéo, mà vừa nhìn nó nói chung là chị dị ứng lắm nha Hoàng Tính. Em đừng có nói lúc nào rủ chị thì phải quay rau đó nha. Thì mình có cái rau đó mình có thể chuẩn bị trước ngày hôm trước, ngày hôm gì đó mình để, tức là để cho đỡ cực của ngày hôm nay á, thì mình đã có rau sẵn rồi, rau cải quay ráo để rồi, đồ chua làm rồi, để trong tủ lạnh rồi. Và bây giờ mình sẽ làm nước mắm. Nước mắm mình cũng có thể làm trước từ ngày hôm qua, ngày hôm kia, hay là bữa nào đó nước mắm để ăn cái món này đó. Mình pha gồm có 3 đơn vị nước dừa. Đơn vị đó là thí dụ cái chén, hay là cái chén nhỏ, hay là cái vá lớn, hay là cái vá nhỏ gì đó, tùy các bạn ha. 3 đơn vị nước dừa, 1 đơn vị nước mắm, 1 đơn vị đường, 3:1:1 nha các bạn. 3 nước dừa, tại sao phải làm nước dừa? Làm nước dừa thì nó ngon hơn nước dừa tươi nha các bạn, không phải nước cốt dừa nha các bạn, nước dừa tươi. Làm chị có một cái thói quen với Hoàng Tính, ngày xưa ở Việt Nam nó cứ chặt trái dừa ra thắng nước mắm, nó thành một cái thói quen rồi, cho nên là và ăn nó ngon. Bây giờ em làm nước ăn được không? Được, không có gì hết, nhưng mà nó không có đậm đà, nó không có ngon bằng làm nước dừa ở nhà mình. Ở đây mình ở Mỹ này, đồ ăn cũng không phải là mắc ghê gớm, mà mình có thể làm để lâu được, rồi các cháu nó có thể ăn được, cho nên là mình làm nước dừa tươi 3 đơn vị, nước mắm 1 đơn vị, đường 1 đơn vị. Các bạn bỏ vô cái nồi, các bạn quậy nấu cho nó tan hết đường, nó vừa sôi lên tắt lửa lấy ra để nguội, nấu tan đường vừa sôi tắt lửa lấy ra khỏi bếp để nguội ha các bạn. Rồi khi nguội rồi đó, các bạn cho vô đó 1/2 đơn vị nước cốt chanh, tức là các bạn dắt một nửa trái chà, dắt ví dụ các bạn dùng cái giá mà các bạn làm 3-1-1 thì các bạn lấy nửa giá nước cốt chanh, khi nó nguội rồi mới đổ vô, rồi sau đó nó cứ quậy đều và để đó. Khi nào ăn ớt với tỏi mình bầm sẵn rồi mình bỏ vô sao. Ở nhà chị đó Hoàng Tính, chị cũng ớt với tỏi chị xay rồi xong thì chị cho miếng giấm pha loãng, cái giấm mà làm đồ chua đó chị cũng đổ vô, nó một chút xíu giấm rồi để trong tủ lạnh đó, ớt bao lâu ăn cũng được, nước mắm để bao lâu ăn cũng được. Tới giờ chị có việc rót nước mắm ra cái tô, bỏ một muỗng cà phê, ớt với lại tỏi mình có sẵn cũng trong tủ lạnh lấy ra, thì như vậy là rau cải đã có sẵn, nước mắm đã có sẵn, đồ chua đã có sẵn, thì như vậy khi chiên bánh bảo đảm ăn nóng, là chiên tới đâu chiên lấy ra là tất cả mọi người trong nhà có thể quay quần nồi ăn một cái bánh tôm chiên, nó vừa giòn ngon, nó vừa nóng hổi mà nó vừa khéo léo mà rất là ngon miệng. Các bạn nhất là các bạn nữ thích ăn nhiều rau, mà mình tự nhiên mình lấy rau với cải mình ăn không rất là khó ăn, nhưng mà cuốn vô cái này hay là cuốn vô chả giò hay là ăn kèm với cái gì đó thì các bạn gái chúng mình sẽ thích ăn. Không phải bạn gái mà các bạn già cũng vậy nữa, các bạn sẽ chúng ta sẽ rất là thích ăn nhiều rau cho nó có chất, nhiều chất rau vô cơ thể, bởi vì chiên thì cũng là dầu mỡ rồi bột, rồi khoai bột thì các bạn mình cũng sợ, cho nên là mình ăn kèm với nhiều rau thì mình không sợ món này, tại vì có rau nhiều lắm rồi nha các bạn. Bảo đảm là các bạn sẽ thấy rất là ngon miệng, thấy rất là thích và muốn là bữa nay ngày mai mình làm ăn, hay là tuần bữa nay chủ nhật chiều nay mình làm ăn đi, rồi chừng mỗi tuần nữa mình muốn ăn, là muốn làm lại ăn, hoặc là rủ thêm bạn bè tới nhà ăn bánh tôm chiên. Và các bạn sẽ thấy được mọi người khen ngợi là nước mắm ngon ha, đồ chua ngon, rồi bánh tôm chiên thì quá giòn. Con tôm mà để cho cái bánh không có chân giò gì hết trơn, nhìn nó rất là đẹp trai đẹp gái, không biết nó là tôm cái hay tôm đực, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp trai đẹp gái trong cái bánh của mình. Các bạn cứ tưởng tượng đi, nếu các bạn lấy con tôm bự rồi các bạn chiên, các bạn để chân nó lò ra vậy, nhìn vô nó không có đẹp gì hết trơn á, mà mình khi mình ăn mình phải lừa cái đuôi đi, cái chân tôm đi, nó rất là mắc công. Cho nên các bạn người làm mình lúc nào người làm bếp lúc nào cũng là người cực khổ nhất rồi, cho nên mình cực khổ vất vả thêm một chút xíu nữa thì các con không chê, rồi chồng cũng không chê, mà bạn cũng không chê. Hoàng Tính, yeah, có bánh tôm chiên ngon đó, em làm đi nha. Yeah, hai đứa chắc. Con gái của em bảo đảm là nó sẽ rất là thích ăn món này.
Đang ở nhà đấy, đang đợi đấy, đang đợi ba làm món gì cho con đặc biệt đi. Nhưng mà tối hôm qua thì em có làm một món chay cho hai công chúa ăn rồi, không biết hôm nay làm cái gì đây. Đúng vậy, rất là ngon đấy quý vị, khi mà chị vừa mới hướng dẫn cho chúng ta thực hiện cái món được mang tên là bánh tôm chiên. Nếu quý vị mà thực hiện đúng những cái gì mà chị Mỹ Liên vừa mới trình bày thì chắc chắn là cái món bánh tôm chiên này rất là ngon. Trong sau chương trình này thì Hoàng Tính sẽ post cái phần bánh tôm chiên này lên trên website của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM. Quý vị vào cái website của đài, quý vị bấm vào cái mục trên bên cái mé bên phải, bên cái mục tìm kiếm searching á, quý vị bấm vô cái chữ gia chánh thôi thì nó sẽ ra hàng loạt những cái món ăn ngon mà chị Mỹ Liên đã thực hiện cùng với Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Cái món bánh tôm chiên phải gọi là chúng ta ăn nóng, ăn giòn nó rất là ngon, cộng với lại cái đồ chua như chị vừa mới trình bày, gửi đến cho chúng ta cái công thức cho nó thật là rõ ràng như quý vị thấy đó. Cộng thêm với lại những cái cọng rau, nhưng mà giống như chị nói, ăn rau mà mình rửa rau xong rồi nó còn ướt ướt thì nó rất là khó chịu lắm quý vị. Chịu khó làm sao mình mua một cái máy mà chị nói là cái máy quay khô cái rau đó, nó bán khắp nơi rồi quý vị. Nếu quý vị thường quý vị vào những cái ngôi chợ giả để quý vị sắm áo, sắm quần TJ Maxx, Macy hay hoặc là Rose hay hoặc là những cái tiệm nào mà quý vị yêu thích thì ở dưới cái khu mà bán những cái đồ gia dụng của kitchen thì quý vị sẽ tìm thấy được những cái loại quay rau khô, nó rất là tiện lợi mà nó cũng không có mắc lắm đâu thưa quý vị. Đó, còn bằng không nếu mà quý vị cực chẳng đá mà không có thì làm sao chúng ta phải để cho nó thật là ráo cái rau đó thì chúng ta ăn cái món.
Để vô một cái rổ, lấy một cái rổ nữa đậy lên rồi cầm đó mà vẫy.
Vẫy đó, nó vẫy 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 tay.
Thật ra nó rất là nhiều bạn bè của chị đó Hoàng Tính. Có khách hoặc là có giỗ có tiệc thì mới lấy cái đồ quay rau ra xài, mình không xài. Tại sao nó có cái và nó có cái rổ sẵn không chịu xài. Chị luôn luôn chọc ghẹo bạn bè tại sao nó có vừa cái thao vừa cái rổ mà không chịu sử dụng cái thao đó để mà rửa rau mà phải cất đi rồi hoặc là mua về vẫn phải để trong cái hộp rồi để lên trên đầu của mấy cái kệ và không bao giờ lấy ra xài. Tại sao? Chị luôn luôn đặt câu hỏi đó với rất nhiều người. Tại sao vậy?
Nhưng mà cho em hỏi cho em nhỏ nghề nghiệp chút xíu, hỏi nhỏ mấy món nghề nghiệp chút xíu. Nếu mà chị mà đi show, đi nấu cho những cái tiệc lớn ở ngoài xuyên bang chẳng hạn đi, hay hoặc là quý vị đi xa đi, chị có cần đem theo những cái vật dụng đó không? Trong đó có cái
chị quay hết cho ráo xong rồi chị để vô những cái bao nó to rồi chị lấy đồ chị soi nó mấy cái lỗ cho nó thông hơi và chị để, chị có thể làm trước 3 ngày. Tới ngày chị đi tới nơi đâu đó chị để vô thùng đá chị đem đi thì rau nó vẫn tươi, không có việc gì hết trơn.
Và nó không có bị ủng nước.
Chuẩn bị trước rồi. Mình có những cái hộp đựng rau ở các cũng chỗ cái đồ quay rau đó. Mình không có quảng cáo cho nó nhưng mà vô Rose, vô Gmart thì nó sẽ có.
Đúng.
Thì mình mua đó rồi mình rửa xong rồi mình để vô mấy cái hộp đó. Hộp đó nó có những cái nút dặn là nó thoáng. Rồi để vô tủ lạnh thì nó mát mà thường á là nhà các bạn mình thì mua nhiều đồ quá, đồ ăn để nhiều quá cho nên không có chỗ để cái hộp quay rau thì các bạn bỏ vô bao. Các bạn lấy miếng giấy nhà bếp các bạn để vô rồi các bạn để rau vô rồi châm cho nó có 2-3 cái lỗ gì đó. Nó thoáng thì các bạn để rau được bao lâu cũng được, miễn là quay cho ráo là để bao lâu cũng được. Một tuần cho tới 10 ngày vẫn ăn được.
Trong
nhà không có bị dập á.
Trong cái vấn đề đồ chua của chị thì chị thường thì chị xài cái giấm gì cho chị?
Chị mua giấm 5% Costco một cái bình hoặc là ở tất cả các chợ. Nó để giấm 5% là xài được, đừng có xài giấm táo, đừng có xài mấy cái giấm khác. Mình xài giấm trắng 5%. Mình mua một bình đó hả chị? Thường là chị mua cái bình đó rồi chị để vô hũ rồi chị chùi rửa. Dùng cái đồ mà xịt á, rồi rửa bếp gì chỉ cũng xài giấm 5% đó, rất là tốt. Thì khi mà pha loãng làm tất cả các loại đồ chua thì các anh chị các bạn cứ nghe lời tôi bảo đảm là đừng có phải nấu lên gì hết trơn á, cứ quậy cho nó tan rồi đổ nó vô, rồi sau đó lau sạch sẽ cái hũ để vô ngăn mát tủ lạnh, ăn bao lâu cũng không có hư hết, bảo đảm nó ngon quá không có để tới lâu đâu. Nhưng mà tôi để 1-2 tuần thì không bị gì hết.
Rất là ngon nha thưa quý vị. Và thường thì chúng ta chỉ nói cái này là cái món ăn chơi ha thưa quý vị ha. Ăn khai vị hay hoặc là buồn miệng ở nhà ăn xong này nọ kia hoặc là chuẩn bị món ăn nào
rủ
đó.
Rủ bạn bè tới ha, bạn tính tới. Chiên cái bánh tôm chiên rồi nấu nồi bún riêu là có một bữa ngon đãi bạn, không cần gì thêm.
Ăn
chỉ
xong.
Cần chị nghĩ là vậy đó, hoặc là rủ mấy bà mẹ rủ hết các con các cháu về xong rồi nấu một nồi bún riêu lên rồi làm bánh chiên tôm. Quất mấy cái bánh chiên tôm rồi ăn tô bún riêu là coi như xong bữa tiệc, không cần phải cao lương mỹ vị gì khác. Chị nghĩ vậy đó, có những cái tiệc đơn giản. Trừ khi nào mình có tiệc gì lớn thì mình phải làm món nọ món kia, 5-10 món gì đó thì khác. Còn thí dụ như rủ vài người bạn thân tới weekend tới nhà ăn bún riêu và chiên thêm bánh tôm, hoặc là có khi ăn bánh tôm không cũng đủ, hoặc là ăn bún riêu không cũng đủ. Nhưng mà nếu mình mời mọi người mà mình thấy một món nó còn hơi thiếu thì mình làm 2 món vậy là rất là ngon rồi. Mà cái món này là cái món mà các bạn có thể chuẩn bị trước rau, đồ chua, nước mắm, chuẩn bị trước hết trơn rồi. Tới ngày giờ là chỉ có mỗi một việc là làm khoai, làm tôm với lại chiên thôi. Thì nó cũng gọn nhẹ cho mình trong cái việc mà phục vụ tất cả những thành viên thân mến của mình trong nhà.
Ngon quá chị ơi, chắc chắn là em sẽ làm món này cho gia đình cũng như là những bạn bè. Có dịp đến thì cũng sẽ thưởng thức chung những cái món mà mình dựa theo từ cái bếp Sài Gòn này mà mình làm đó. Em cũng làm rất là nhiều món của chị rồi đó. Hôm nào có dịp thì chắc có lẽ là cũng phải xuất
Nhiều
chiêu cho
bạn
chị
làm lắm
thử.
đó, mình tính nhiều bạn
Đúng,
làm
đúng rồi, nhiều lắm chị
phải
ơi.
khoe nữa đó, nhắn chụp cái hình rồi gửi lên
Đúng, đúng.
nhà gửi cho chị, xong rồi còn khoe là mình làm món này ngon lắm bạn ơi, em làm món này ngon lắm chị ơi, đại khái vậy đó.
Vâng, và thưa quý vị, trong chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, chị Mỹ Liên cũng đã gửi đến cho chúng ta một cái món ăn rất là ngon, phải không? Thưa quý vị, bánh tôm chiên, hy vọng là quý vị sẽ thực hiện được cái bánh tôm chiên. Nếu mà quý vị chưa biết thì quý vị thực hiện thử đi. Xong xuôi nếu mà ngon thì quý vị sẽ đưa vô trong cái list để mà làm thành những cái món ăn ngon trong cái dịp lễ cuối năm sắp tới đây. Có rất là nhiều những cái holiday mà chúng ta sẽ gặp gỡ bạn bè, thì quý vị cũng có thể đưa vào cái danh sách đó có được cái món được mang tên là bánh tôm chiên ha, thưa quý vị. Chị có muốn nhắc nhở điều gì trước khi chúng ta tạm chia tay trong chương trình này không?
Không em, chị rất là vui nếu mà có nhiều bạn cùng làm cái món mà mình cũng có làm nhiều lần, có kinh nghiệm và trao đổi với các bạn. Nếu mà các bạn thấy là các bạn có ý kiến gì hay hơn thì cũng có thể điện thoại hoặc là nhắn nhắn tin cho mình để mà trao đổi, là theo bạn thì làm gì ngon hơn, thì mình sẽ rất là cảm ơn. Mình mong là sẽ gặp lại các bạn trên đài trong những lần tới với các món ăn ngon khác.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị vui vẻ nè, có đi đâu thì đi thiệt là vui nè, để về cùng với gia đình của Sài Gòn Đà Lạt 1160 em bên cái bếp Sài Gòn của chúng ta nữa nha, thưa chị. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau, và mời chị gửi lời chào tới chị.
Xin chào tất cả các anh chị, các bạn khán giả nghe đài. Hẹn gặp lại lần tới. Chúc các bạn, các anh chị là mùa thu sắp tới rồi thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu, mát mẻ hơn và sức khỏe lúc nào cũng được bảo vệ. Hẹn gặp lại lần tới. Chào em, chào tất cả.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu mà quý vị mà muốn thêm chi tiết nữa, hay hoặc là quý vị muốn gọi cho chị Mỹ Liên để biết về những cái bí lù của mình, những cái khó khăn, thì quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611 ngang, thưa quý vị. 214-385-7611, chị Mỹ Liên chắc chắn là sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Trong chốc lát nữa, hành tinh của Support lên cái chương trình này nha. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau.
Chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai và nghe tôi...